Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn nữ triết gia Laura Boella về việc kiếm tìm thiện ích trong cuộc sống. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II của các tín hữu Công giáo Pháp. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật hôm qua Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt. Ban sáng vào lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo phận Frascati, một thành phố nhỏ gần Castel Gandolfo, và chủ sự thánh lễ cho tín hữu thành phố này tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Frascati cũng là giáo phận hiệu tòa của Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Tiếp đến, ngài đã về Castel Gandolfo để đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương. Rằng trong thánh lễ tại Frascati, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 15 năm B thường niên và nói rằng phúc âm cho thấy sáng kiến của Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng. Từ apostoli tông đồ có nghĩa là được sai đi. Thật là điều rất quan trọng, ngay từ đầu Chúa Giêsu đã lôi cuốn 12 tông đồ và hoạt động truyền giáo. Nó như một loại thực tập cho các trách nhiệm lớn lao chờ đợi các vị sau này. Đức Thánh Cha giải thích sự kiện này như sau.
Il fatto che Gesù chiami alcuni discepoli a collaborare direttamente alla sua missione manifesta un aspetto del suo amore.
Sự kiện Chúa Giêsu mời gọi vài môn đệ trực tiếp cộng tác vào sứ mệnh của người biểu lộ một khía cạnh tình yêu của Chúa. Chúa không chê sự trợ giúp của các người khác đối với công trình của người. Người biết rõ các hạn hẹp, các yếu đuối của họ, nhưng không khinh rẻ họ, trái lại còn ban cho họ phẩm giá là những người được Chúa sai đi. Người sai họ ra đi, cứ hai người một, và đưa ra các chỉ thị. Thứ nhất là tinh thần không dính bén tới tiền bạc và các tiện nghi. Rồi người cũng báo cho họ biết họ sẽ không luôn luôn được tiếp đón, một đôi khi bị khước từ và cũng có thể bị bách hại. Nhưng các vị phải luôn luôn nói nhân danh Chúa Giêsu và rao giảng nước Thiên Chúa mà không lo tới chuyện thành công. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Amos cũng cho thấy các người được Thiên Chúa sai đi thường không được tiếp đón một cách tốt đẹp. Ngôn sứ Amos đã mạnh mẽ rao giảng chống lại các bất công, nhất là tố cáo các áp bức của các vua và các kỳ mục, là những người xúc phạm đến Thiên Chúa và khiến cho các hành vi phụng tự của họ trở thành vô ích. Vì thế, ngôn sứ bị tư tế Amasia đuổi khỏi vương quốc Israel. Nhưng dù được tiếp đón hay khước từ, ngôn sứ cứ tiếp tục thi hành nhiệm vụ ngôn sứ và rao giảng điều Thiên Chúa phán, chứ không rao giảng những gì con người muốn nghe. Và điều này tiếp tục là sứ mệnh của giáo hội, không rao giảng điều các kẻ quyền thế muốn nghe. Tiêu chuẩn của các tông đồ là sự thật và công lý, cả khi nó có chống lại các tán đồng của con người và quyền bính trần gian. Cử chỉ rũ bụi chân diễn tả sự không dính bén luân lý và vật chất, như thể để nói rằng chúng tôi đã loan báo nhưng các bạn đã từ chối và chúng tôi không muốn gì cho các bạn cả. Và sau cùng, với việc rao giảng là lệnh truyền cho các tông đồ chữa lành bệnh tật theo gương Chúa Giêsu để biểu lộ lòng lành của người với các cử chỉ bác ái, phục vụ và sự tận hiến. Nhắc đến dấn thân mục vụ của giáo phận Frascati là đào tạo các người đào tạo, Đức Thánh Cha nói, đó đã là điều Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ người. Chúa dạy dỗ họ, chuẩn bị họ cả với việc thực tập truyền giáo, để họ có thể lãnh các trách nhiệm trong giáo hội. Sau 2000 năm, dấn thân đào tạo ấy vẫn được giáo hội tiếp tục. Đức Thánh Cha giải thích nhiệm vụ này trong khung cảnh cuộc sống hiện nay của Kitô hữu như sau.
Nella comunità cristiana questo è sempre il primo servizio che i responsabili devono offrire. A partire dai genitori che nella famiglia compiono la missione educativa verso i figli.
Trong cộng đoàn Kitô, đây luôn luôn là việc phục vụ đầu tiên mà các người có trách nhiệm cống hiến, bắt đầu từ cha mẹ, chu toàn sứ mệnh giáo dục con cái trong gia đình, các cha sở, đặc trách việc đào tạo trong cộng đoàn, tất cả các linh mục hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, tất cả các anh chị em giáo dân dấn thân trong công tác giáo dục, các thành viên các hiệp hội và phong trào dấn thân trong các lĩnh vực xã hội và dân sự. Họ là cánh tay nối dài của linh mục, là người không thể tới với tất cả mọi môi trường và đỡ nâng mọi nhọc mệt. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm và đồng trách nhiệm. Chúa mời gọi tất cả mọi người bằng cách ban phát các ơn khác nhau cho các nhiệm vụ khác nhau trong giáo hội. Người mời gọi làm linh mục, sống đời thánh hiến, sống hôn nhân và dấn thân như giáo dân trong giáo hội và trong xã hội. Điều quan trọng là các ơn ấy được tiếp đón đặc biệt từ phía các người trẻ. Cần phải biết lắng nghe, tiếp nhận và đáp trả lại lời Chúa mời gọi. Ước chi chúng ta cảm thấy niềm vui đáp trả lại tiếng Chúa gọi với tất cả chính mình và dấn thân sống sự đồng trinh cũng như bậc hôn nhân. Chúng ta cần được tái rao giảng tin mừng. Vì thế tôi đề nghị anh chị em sống sâu đậm năm đức tin sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Trung Vatican II. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về Castel Gandolfo để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 2000 tín hữu và du khách hành hương, trong đó có mấy chục tín hữu Việt Nam. Đức Thánh Cha đã xin lỗi mọi người vì Ngài đã tới trễ 10 phút. Lý do là vì Ngài đã cầu nguyện dài hơn với các tín hữu tại Frascati. Đức Thánh Cha nói trong bài huấn dụ.
Oggi abbiamo il 15 luglio e nel calendario liturgico e questa è la memoria di San Bonaventura di Pagnoreccio, francescano, tutore della Chiesa, successore di San Francesco ad Aquila dell'ordine dei frati minori.
Hôm nay chúng ta đang ở trong ngày 15 tháng 7. Và lịch phụng vụ nhớ Thánh Bonaventura thành Bagnoreccio, dòng Francisco, tiến sĩ giáo hội, người kế vị Thánh Francisco thành Assisi trong việc hướng dẫn dòng anh em hèn mọn. Bonaventura đã viết tiểu sử chính thức đầu tiên về Thánh Francisco và vào cuối đời người cũng là giám mục giáo phận Albano này. Thánh nhân viết trong một bức thư rằng, tôi xưng thú trước mặt Thiên Chúa rằng, lý do khiến cho tôi đã yêu mến cuộc sống của Thánh Francisco nhất đó là cuộc sống của người giống thời ban đầu và sự lớn mạnh của giáo hội. Các lời này trực tiếp hướng chúng ta tới phúc âm hôm nay, kể lại việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi truyền giáo lần đầu tiên và dặn các ông ngoài một cây gậy đừng mang theo bánh, bị, tiền dắt lưng, nhưng mang dép và đừng mang hai áo. Sau khi hoán cải, Thánh Francisco thành Assisi đã thi hành từng chữ của bài phúc âm và trở thành chứng nhân rất trung thành của Chúa Giêsu, kết hiệp một cách đặc biệt với Chúa trong mầu nhiệm thập giá và được biến đổi thành một Kitô khác. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, toàn cuộc sống của Thánh Bonaventura cũng như thần học của người có trọng tâm linh hứng là Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều chúng ta tìm thấy trong bài đọc thứ hai của thánh lễ hôm nay, bài thánh thi nổi tiếng trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Thánh Phaolô cho thấy chương trình phúc lành đã được thực hiện trong bốn đoạn, bắt đầu với từ trong người, ám chỉ Chúa Giêsu Kitô. Trong người Thiên Chúa Cha đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, trong người chúng ta đã được ơn cứu chuộc nhờ máu của người. Trong người chúng ta đã trở thành thừa tự, được tiền định ngợi khen vinh quang người. Trong người những ai tin vào tin mừng, nhận được dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Bài thánh ca này chứa đựng thị kiến lịch sử mà Thánh Bonaventura đã góp phần phổ biến trong giáo hội. toàn lịch sử có trung tâm điểm là Chúa Kitô, đấng bảo đảm cho mọi thời đại sự mới mẻ và canh tân. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã nói và đã ban cho mọi sự, mà bởi vì người là kho tàng vô tận, Chúa Thánh Thần không bao giờ thôi vén mở và thời sự hóa mầu nhiệm của người. Do đó, công trình của Chúa Kitô và của Giáo hội không thụt lùi nhưng tiến triển. Chúng ta hãy khẩn nài Rất Thánh Maria mà ngày mai chúng ta cử hành như là Trinh Nữ Carmel, để Mẹ trợ giúp chúng ta như Thánh Francisco và Thánh Bonaventura, quảng đại đáp trả lại lời mời gọi của Chúa để loan báo tin mừng cứu độ của người bằng lời nói và trước hết bằng cuộc sống của mình. Trước khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người.
Ansus Dominus habet Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nos.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
Signe fissamo promissionis Christi.
Oremus, gratiam tuum fesmus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui canazion coniobimus, per passionem Iesus crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exon nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nữ triết gia Laura Boella về việc kiếm tìm thiện ích trong cuộc sống.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ 4 năm qua, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh đã đẩy đưa toàn thế giới vào tình trạng sống khó khăn, khiến cho nhiều thương gia tự tử vì nợ nần, và nhiều gia đình phải thắt lưng buộc bụng, chưa hết tháng đã hết tiền. Và người ta bắt đầu nói nhiều đến luân lý đạo đức chính trị và kinh tế. Theo bà Laura Boella, nữ triết gia, giáo sư triết học luân lý tại Đại học Milano, Bắc Italia, luân lý đạo đức có sức mạnh giúp chiến thắng sự sợ hãi. Bà Boella mới cho xuất bản cuốn sách tựa đề Sự can đảm của luân lý đạo đức. Bìa cuốn sách có hình Thánh Giorgio đánh hạ con rồng, biểu tượng cho Satan, ma quỷ và các lực lượng đen tối của sự dữ, chống đối Thiên Chúa và đánh phá hãm hại con người. Bà Boella sinh năm 1949, là giáo sư triết học luân lý tại Đại học Pisa và Milano. Hồi thập niên 1970, bà đã nghiên cứu chủ nghĩa Marxist và viết nhiều sách về một số triết gia như Lukács, Ernst Bloch, Georg Simmel. Bà cũng nghiên cứu về tư tưởng nữ giới của thế kỷ 20, nhất là tư tưởng của bà Hannah Arendt. Trong số hàng chục cuốn sách của bà có các cuốn như Các con tim suy tư, Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein, Maria Zambrano. Luân lý trong hành động, nhân đức, lương tâm xấu, sự trong trắng của cuộc sống luân lý trong suy tư của Vladimir Yankelevich. Những kẻ không thể tha thứ được, Etty Hillesum, Christina Campo, Ingeborg Bachmann, Marina
Cheteba. Vì yêu người khác, tha giác từ Edistein, cảm nhận tha nhân, hiểu biết và thực thi tha giác, luân lý thần kinh, luân lý trước luân lý, vân vân. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của bà liên quan tới sức mạnh của luân lý đạo đức trong cuộc sống. Thưa giáo sư Boella, tại sao giáo sư lại viết cuốn sách luân lý đạo đức này ?
Viết về luân lý đạo đức không phải là điều dễ dàng. Tôi đã phải mất 10 năm mới viết xong cuốn sách này. Ngày nay người ta nói nhiều về luân lý đạo đức trong lĩnh vực chính trị, kinh tế cũng như trong lĩnh vực công ăn việc làm. Nhưng chúng đều là các diễn văn trống rỗng, nếu không muốn nói là hàm hồ. Và người ta nhận ra ngay sự xa cách giữa thực tại và các từ vựng mà chúng ta đã nhận được như gia tài của truyền thống quá khứ, như sự tin tưởng, liêm chính, lòng can đảm, tình yêu thương, sự tha thứ, lòng trung thành. Tôi đã viết cuốn sách này bởi vì ngoài sự khước từ đối với vài loại diễn văn trống rỗng và giả hình, còn có nhu cầu luân lý đạo đức rất mạnh mẽ nữa.
Thế chứ không phải là người ta không muốn nghe nói tới các điều đó vì họ không thích luân lý đạo đức hay sao, thưa bà?
Trong một nghĩa nào đó, hành động một cách luân lý đạo đức trong việc làm ăn, trong doanh thương, trong chính trị, có nghĩa là thêm một bổ túc linh hồn cho các sinh hoạt mà chúng ta thường cho rằng chúng phải đáp ứng các luật lệ tiện ích để làm đẹp với một chút luân lý đạo đức. Thế rồi còn có loại luân lý đạo đức được coi như chủ trương luân lý hay quy chiếu các giá trị mà tất cả chúng ta tưởng là mình đã biết, nhưng thật ra chúng chỉ được các thánh nhân và các anh hùng thực thi mà thôi.
Như vậy làm thế nào để cho nhu cầu luân lý được nổi bật lên, thưa giáo sư?
Cần phải tháo gỡ sự lầm lẫn nảy sinh từ chấn thương mà luân lý đạo đức đã phải gánh chịu theo sau các đại họa của thế kỷ 20. Các nhà tư tưởng như Vladimir Yankelevich, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas đã đương đầu với thách đố lớn của chủ nghĩa độc tài và nạn diệt chủng Do Thái. Arendt đã đề cập tới quang cảnh điêu tàn của luân lý đạo đức, các tiêu chuẩn luân lý tan thành tro. Đối với nền luân lý đời, những gì đã xảy ra trong thế kỷ 20 là một thảm cảnh định đoạt. Và cuốn sách của tôi khởi đầu từ đó để rút tỉa ra các kết luận trái nghịch với luận thuyết sự tan rã của luân lý đạo đức.
Thưa giáo sư, ngày nay có thể xây dựng một tương quan giữa cuộc sống và luân lý đạo đức như thế nào?
Trước hết, luân lý đạo đức không được trở thành điều xa lạ với thân xác con người. Chúng ta không còn có thể lý luận như triết gia Kant cho rằng luật lệ của bổn phận tách rời khỏi các cảm xúc. Ngày nay, luân lý đạo đức phải tìm thấy nguồn gốc nơi các cảm xúc. Nó phải nảy sinh từ cuộc sống, mặc dù không thể bẹp dí trên sự sống, bởi vì luân lý đạo đức bao gồm một sự bẻ gãy, một bước nhảy vọt về phẩm, có thể trở thành luân lý trong lúc chúng ta ngưng các năng động chỉ gắn liền với các nhu cầu vật chất. Chẳng hạn, khi đặt vấn nạn liên quan tới sự thiện, sự ác hay lòng trung thành, có nghĩa là bẻ gãy các khuynh hướng tự động, các thói quen và đứng bên ngoài những thứ đó. Và chúng ta có thể làm điều này khi đơn sơ thực thi nhiệm vụ tưởng tượng của mình.
Giáo sư có ý nói gì qua sự tưởng tượng?
Đó là khả năng của trí tuệ cho phép chúng ta đặt để các cảm xúc của chúng ta trong tương quan với nhau. Đó là cơ quan của sự tưởng tượng, của óc sáng tạo và nhiệm vụ nền tảng hòa hợp chúng ta với những gì khác với chúng ta. Và đây là nền tảng nòng cốt của luân lý đạo đức. Tưởng tượng là nền tảng trong sự đồng cảm vì nó cho phép tôi mở rộng cho những gì mà tôi chưa là, hay cho những gì mà người khác chưa là.
Thưa giáo sư, thí dụ giáo sư biết rằng tưởng tượng là nền tảng của sự tha thứ, tại sao vậy ?
Bởi vì sự tha thứ nảy sinh từ khả năng tưởng tượng ra cho người khác một tương lai khác với hiện tại của họ. Tưởng tượng ở đây là một năng lực luân lý. Các sức mạnh như sự thiện, sự thật, vẻ đẹp, công lý hiện hữu, vì chúng vượt quá sự đặc biệt của tôi. Chúng có một phẩm chất siêu vượt hơn tôi. Trí tưởng tượng cho phép chúng ta đồng điệu với nhau với các lúc lý tưởng siêu việt ấy. Đó là sự di động của luân lý đạo đức qua dụng cụ là trí tưởng tượng.
Giáo sư có thể cho thêm một thí dụ khác nữa không?
Nó giống như là mở cửa sổ và đứng trước cửa sổ mở vậy. Đây là một bài tập tưởng tượng. tôi nghiêng mình ra khỏi cuộc sống riêng tư của tôi và rộng mở chính mình cho cái gì khác với tôi. Đó là nền tảng của luân lý đạo đức.
Trở lại với việc tha thứ, chúng ta nghĩ tới lời Chúa Giêsu nói trên thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tại sao vậy?
Chúa Giêsu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho các kẻ giết Ngài, bởi vì nếu không, họ sẽ bị một tội ác nặng như thế đè bẹp. Chúa trông thấy điều tốt đẹp hơn mà họ có thể có trong tương lai của họ, nhưng giờ đây họ không có. Khi làm như thế là Chúa Giêsu cho họ cơ may chuộc lại tội ác đó. Đây là việc làm cho hiện ra trước điều mà chúng ta có thể là, và nó khiến cho chúng ta sống trong sự tin tưởng nơi tha nhân. Điều này gọi là luân lý đạo đức của cuộc sống.
Như vậy, nó là một đánh cá về sự thiện có thể xảy ra, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Đó là sự tin tưởng, là lòng can đảm, bởi vì phải có lòng can đảm để nói lên sự thật trong viễn tượng của sự thiện tương lai có thể nảy sinh từ đấy. Đây là di chuyển của luân lý nảy sinh từ sự sống. Đây là sự di chuyển trái nghịch với tất cả những gì bảo chúng ta phải thích ứng với các tư tưởng của người khác. Đây là việc tái mở các trò chơi của cuộc sống trong dấu chỉ của niềm hy vọng.
Nhưng mà thưa giáo sư, cánh cửa sổ ấy ngày nay càng ngày càng được mở ít hơn. Tại sao thế?
Bởi vì ngày nay có sự sợ hãi thống trị. Nói như ông Fassbinder, sự sợ hãi ăn mất linh hồn. Vì thế Thánh Edith Stein đã nói, cần phải mở lớn đôi con mắt cho đời sống. Đóng kín trong nhà hạn chế chúng ta và giết chết chúng ta. Vì thế, mở toang cửa sổ là một cử chỉ giải phóng cần thiết.
Chỉ cần bật truyền hình lên là chúng ta thấy mình bị kéo lôi bởi các thuyết 1000 năm và các quan điểm bi quan yếm thế đối với tương lai. Riêng giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Tôi nghĩ khuynh hướng bi quan thái quá vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính là một sai lầm. Nó không luân lý đạo đức. Sự sợ hãi là một thùng chứa lớn và dễ bị lèo lái bằng nhiều cách khác nhau. Lập trường của người có luân lý đạo đức là lập trường đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II đưa ra với lời mời gọi, đừng sợ hãi.
Đức John Paul II đã hướng lời kêu gọi tới mọi người, nhưng nhất là tới giới trẻ. Có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng thế, bởi vì người trẻ cần được trợ giúp nhiều hơn để họ hiểu rằng khi cuộc sống được đương đầu với lòng can đảm, thì nó đáng sống hơn.
Thưa giáo sư Buella, làm thế nào để dạy cho con người biết phân biệt trở lại giữa sự thiện và sự ác?
Việc đánh mất đi sự phân biệt giữa sự thiện và sự ác bắt nguồn từ chỗ không còn thói quen, không còn biết đặt vấn đề về điều mình làm nữa. Ngày nay tất cả đều có thể hoạt động, nhưng để có thể lớn lên thì điều định đoạt là phải biết nói trở lại trong cuộc sống thường ngày, điều này tốt, điều kia xấu, điều này được, điều kia không được. Ngày nay người ta muốn trở thành đồng loạt giống nhau, trở thành dẹp lép trên bình diện chung. Nhưng luân lý đạo đức trái lại, đòi buộc chúng ta phải dấn thân hàng đầu và lãnh lấy trách nhiệm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn nữ triết gia Laura Buella về việc kiếm tìm thiện ích trong cuộc sống. Sau đây Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã thông báo, trong tháng 7, Đức Thánh Cha nghỉ hè nên không có các cuộc tiếp kiến. Tuy nhiên, sáng thứ Hai mùng 9 tháng 7, Ngài đã đến viếng thăm Tổng tu nghị của dòng Ngôi Lời tại trung tâm Argentes ở làng Nemi. Làng này nằm trên bờ hồ Nemi, cách dinh thự mùa hè của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo 15 phút xe hơi. Khi còn là linh mục Joseph Ratzinger, 38 tuổi, chuyên gia thần học của Công đồng Chung Vatican II, Ngài đã cư ngụ tại đây để tham dự các phiên họp của Ủy ban Công đồng về truyền giáo từ ngày 29 tháng 3 đến mùng 3 tháng 4 năm 1965 để soạn dự thảo sắc lệnh Argentes của Công đồng về truyền giáo. Sắc lệnh này được công đồng thông qua ngày 7 tháng 12 năm 1965 với 2.393 phiếu thuận và chỉ có 5 phiếu chống. Cha bề trên tổng quyền dòng ngôi lời đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm với kỷ niệm ấy và nhân dịp tổng tu nghị thứ 17 của dòng nhóm tại đây từ ngày 17 tháng 6 vừa qua với chủ đề Từ mọi quốc gia, dân tộc và ngôn ngữ, chia sẻ đời sống liên văn hóa và sứ mạng. Đến nơi vào lúc 11 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đã được cha Heinz Kulik, người Đức, bề trên tổng quyền vừa đắc cử, và cha Antonio Pena, người Philippines, bề trên tổng quyền sắp mãn nhiệm, cùng với 150 tham dự viên tổng tu nghị của dòng ngôi lời nồng nhiệt đón tiếp. Ngài vào nhà nguyện của trung tâm, quỳ cầu nguyện trước mình Thánh Chúa, và sau lời chào mừng của cha Pena bề trên tổng quyền, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người hiện diện. Ngài cảm ơn dòng ngôi lời vì đã cho Ngài cơ hội sống lại kỷ niệm thật đẹp, có lẽ đẹp nhất trong thời công đồng, cách đây 47 năm. Cuộc viếng thăm với tư cách riêng của Đức Thánh Cha tại trung tâm Argentes kéo dài nửa tiếng và kết thúc với phép lành của Ngài trước khi trở về Castel Gandolfo.
Thứ Ba, mùng 10 tháng 7, Tòa Thánh ra thông cáo cho biết, Linh Mục Giuse Nhạc Phúc Xanh bị vạ tuyệt thân tức khắc, vì đã chịu chức giám mục hôm mùng 6 tháng 7 trước đó không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, chiếu theo giáo luật số 1382. Tòa Thánh không nhìn nhận vị này là giám mục của miền giám quản tông tòa Cáp Nhĩ Tân bên Trung Quốc, và vị này cũng không có quyền bính để cai quản các linh mục và cộng đoàn công giáo tại tỉnh Hắc Long Giang. Các giám mục khác tham dự cuộc chuyển chức bất hợp pháp này cũng phải bị hình phạt theo giáo luật. Họ phải tường trình Tòa Thánh về sự tham dự của họ tại buổi lễ tôn giáo này. Tòa Thánh ca ngợi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã cầu nguyện và ăn chay để cầu cho Linh Mục Nhạc Phúc Xanh được tỉnh ngộ, cho sự thánh thiện của các giám mục và cho sự hiệp nhất của giáo hội tại Trung Quốc, đặc biệt là tại miền giám quản tông tòa Cáp Nhĩ Tân. Tòa Thánh tin tưởng là nhà nước Trung Quốc thực sự muốn đối thoại với Tòa Thánh, và Tòa Thánh cầu mong chính quyền Trung Quốc đừng tạo điều kiện cho những hành vi trái ngược với sự đối thoại như thế. Cả các tín hữu công giáo Trung Quốc cũng chờ đợi những cử chỉ cụ thể theo chiều hướng đó, nhất là tránh những buổi cử hành và truyền chức giám mục bất hợp pháp, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, tạo ra chia rẽ và đau khổ cho cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc và Giáo hội Hoàn Vũ.
Sau cùng, thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, thật là điều đáng quý chuộng và khích lệ việc truyền chức giám mục cho cha Tadeo Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải hôm mùng 7 tháng 7 vừa qua. Sự hiện diện của một giám mục không thông hiệp với Đức Thánh Cha tại buổi lễ này là điều không thích hợp và chứng tỏ sự thiếu tế nhị đối với một cuộc truyền chức giám mục hợp pháp. Trong buổi truyền chức vừa nói, Đức Cha Mã Đại Thanh tuyên bố từ bỏ mọi hoạt động với Hội Công giáo yêu nước để chăm lo mục vụ cho giáo hội. Tin tức của các báo nói rằng sau vụ này, nhà nước bắt Đức Cha phải đi tỉnh dưỡng ở chủng viện, một hình thức quản thúc tại gia.
Hôm 11 tháng 7, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông và hàng chục tín hữu công giáo địa phương đã biểu tình phản đối nhà nước Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo tại Hoa Lục. Toàn người biểu tình đã tuần hành đến trụ sở trung ương của chính phủ Trung Quốc ở Hồng Kông. Cuộc biểu tình được tổ chức sau khi Tòa Thánh công bố thông cáo lên án vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp hôm 6 tháng 7 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, và vụ nhà nước buộc Đức Cha Mã Đại Thanh, tân giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, phải vào Đại chủng viện Xà Sơn để tĩnh dưỡng, sau khi Đức Cha tuyên bố từ bỏ mọi chức vụ trong Hội Công giáo yêu nước. Ngài tuyên bố những điều này sau khi thụ phong giám mục với phép của Đức Thánh Cha ngày 7 tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân và đoàn biểu tình, trong đó có đại diện của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông, cũng yêu cầu nhà nước Trung Quốc trả tự do cho Đức Cha Mã Đại Thanh. Theo đoàn người biểu tình, thì nhà nước Bắc Kinh ngăn chặn tất cả các mạng Internet đưa tin về Đức Cha Mã Đại Thanh. Tin này được nhiều báo chí Trung Quốc loan tải. Trong lễ truyền chức, Đức Tân Giám Mục nói, dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh là mẹ chúng ta mà hôm nay tôi phục vụ trong tư cách là giám mục, từ nay tôi phải dồn toàn lực cho sứ vụ giám mục của tôi và cho công việc rao giảng tin mừng. Vì thế, thật là điều phiền toái cho tôi nếu cứ tiếp tục đảm nhận một số trách vụ. Do đó, từ lúc này, điều đáng mong ước là tôi không còn là thành phần Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc nữa. Các tín hữu Công giáo Hồng Kông cũng lên án vụ chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Nhạc Phúc Sanh. Mặc dù Tòa Thánh đã cảnh cáo, nhưng Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc vẫn làm hết sức để tiến hành lễ chuyển chức bất hợp pháp, một hành vi bi thảm mang lại đau thương và căng thẳng trong nội bộ giáo hội Công giáo tại Hoa Lục.
Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ đã chính thức kỷ niệm 20 năm thành lập. Giáo điểm truyền giáo đầu tiên được thành lập năm 1992 do cha Wenceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng thừa sai khiết tâm đức mẹ, quen gọi là các cha dòng Scott, cùng với hai tu sĩ cùng dòng. Trong thời gian qua, cha Padilla đã trở thành giám mục phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar và số tín hữu Công giáo tại Mông Cổ tăng lên 835 người như hiện nay. Hiện diện trong các buổi lễ và sinh hoạt mừng kỷ niệm 20 năm giáo đoàn Mông Cổ hôm mùng 10 và 11 tháng 7 vừa qua, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, dòng Đông Bosco, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, và Đức cha Lazaro Yuheung-sik, Tổng giám mục giáo phận Daejeon, Nam Hàn. Nhân dịp kỷ niệm này, một bệnh xá công giáo dành cho dân nghèo ở ngoại ô Ulaanbaatar cũng được khánh thành.
Trong thư mục vụ công bố nhân dịp kỷ niệm này, Đức cha không quên bày tỏ lo âu về tương lai giáo hội tại Mông Cổ. Ngài nhắc đến cuộc khai sinh khó khăn của cộng đồng công giáo địa phương, và hiện nay giáo hội đảm trách nhiều trung tâm tiếp đón và săn sóc các trẻ em bụi đời, người trẻ, người già, người tàn tật. Nhiều trung tâm khác dành cho người nghèo, ngoài ra có nhiều trường học, vườn trẻ, thư viện và trung tâm xã hội do các thừa sai đảm trách. Đức cha Padilla cũng nói đến ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế trên xã hội Mông Cổ. Sự khám phá tiềm năng quặng mỏ ở Mông Cổ đã thay đổi sâu xa đời sống của dân chúng và cũng có ảnh hưởng trầm trọng đối với giáo hội. Cái vẻ thịnh vượng che đậy nạn lạm phát tăng vọt, trong khi chính phủ phân phát tiền bạc cho mỗi công dân và chứng khoán của các công ty khai thác quặng mỏ. Ngoài ra, thay vì phát triển kinh tế, nhà nước cho phép các công ty khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Mông Cổ mà không quan tâm đến môi sinh. Tất cả những điều đó cũng gây hại cho giáo hội công giáo. Xét vì giáo hội là một tổ chức không mưu lợi lộc nên không được hưởng các lợi lộc kinh tế được hứa cho các công dân. Giáo hội lệ thuộc tài trợ từ nước ngoài để sống còn và thi hành các dịch vụ phục vụ dân chúng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, kinh tế khủng hoảng và sự tuyên truyền của chính phủ về sự thịnh vượng mới của Mông Cổ đã làm cho các ân nhân bớt đóng góp như những năm trước đây. Đức cha Padilla cho biết là có lẽ các thừa sai phải từ bỏ nhiều dự án của mình.
Hôm mùng 9 tháng 7, hai giám mục tại miền Nam Sudan kêu gọi hòa giải giữa hai nước Sudan một năm sau ngày miền Nam được độc lập. Trong tuyên ngôn chung, Đức cha Luduku Loro, Tổng giám mục Công giáo của giáo phận thủ đô Juba, và Đức giám mục Anh giáo sở tại Deng Boon kêu gọi hai nước Bắc và Nam Sudan chấm dứt bạo lực, phân chia công bằng hơn dầu hỏa, và chính quyền miền Bắc cần tôn trọng các cơ sở của Kitô giáo. Hai giám mục khẳng định rằng, chúng tôi từ chối chiến tranh như một phương thức để giải quyết những tranh chấp, và chúng tôi kêu gọi các phe liên hệ hãy tôn trọng hiệp định đình chiến và rút quân khỏi vùng biên giới. Tuyên ngôn nhắc đến tình trạng chưa được giải quyết tại vùng Abyei có nhiều dầu hỏa và là đối tượng tranh chấp giữa hai nước Sudan. Các giám mục đề nghị mở một cuộc trưng cầu dân ý để giải quyết vấn đề.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị chứng từ tri ân Đức Thánh Cha John Paul II của các tín hữu Công giáo Pháp.
Từ Pháp, thứ Tư ngày 16 tháng 3 năm 2011, bà Mies Gisen gửi đến văn phòng án phong chân phước và hiển thánh của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, chứng từ tri ân như sau. Con gái con 29 tuổi, đã có một giấc mơ cách đây vài ngày. Cháu vừa nhận việc làm trong một nghiệp đoàn sáng kiến với các thanh nữ khác. Người ta trao cho mỗi người một cái bảng tên đeo nơi cổ. Trên bảng của các thanh nữ khác chỉ có ghi tên xứ sở. Còn con gái con khi lật bảng tên của mình thì thấy đằng sau có khuôn mặt Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với ngày tháng. Rồi ngày hôm sau khi lái xe, cháu muốn mở đài phát thanh Công giáo Pháp RCF để nghe nhạc. Nhưng Vạn Hoài vẫn không tìm ra chương trình phát thanh âm nhạc. Bỗng cháu nghe tiếng một người loan tin về lễ tôn phong chân phước sắp tới của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Cháu hết sức ngạc nhiên và xúc động nên đã kể cho con nghe tất cả các sự kiện trên đây. Con xin nhấn mạnh là cháu đã ngưng hút thuốc từ 3 tháng nay và cũng đã rời bỏ người bạn trai mà cháu chung sống như vợ chồng. Thật là một ân lành lớn lao. Xin cảm tạ Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Thư thứ hai đề ngày thứ ba 21 tháng 6 năm 2011 viết như sau. Vì có các triệu chứng chóng mặt nên con thường bị mất thăng bằng, bị say sóng, khiến không thể đi đứng và làm việc bình thường. Đôi lúc khi thức dậy con không thể nhấc mình ra khỏi giường. Con liền xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bào cùng Chúa cho con được lành bệnh và có thể tham dự lễ tuyên xưng đức tin của con trai con sẽ diễn ra vào cuối tuần. Lễ này được dự định từ lâu và chúng con sẽ tiếp rước gia đình cha mẹ đỡ đầu của cháu đến từ xa. Con lo sợ mình không thể tiếp khách cũng không thể tham dự thánh lễ cùng với gia đình. Con cũng xin được đi làm trở lại và dạy cho xong môn giáo lý ở trường. Và lời cầu xin của con đã được lắng nghe. Con đã tham dự lễ tuyên xưng đức tin với toàn thể gia đình cùng với khách mời. Con cũng có thể kết thúc các môn dạy cuối cùng của niên học. Con tin nơi sự hiệp thông của các thánh và hết lòng tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chuyển cầu cùng Chúa ban các ơn con xin. Hầu con có thể chu toàn các công việc thường nhật trong đời sống của một bà mẹ gia đình. Ký tên Madeleine Emmanuel. Thư thứ ba đề ngày thứ sáu mùng 1 tháng 7 năm 2011 viết như sau. Thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2011, bạn con lâm bệnh khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tú tài, được ấn định vào ngày 20 tháng 6. Sau vài ngày nhập dưỡng đường tư, bệnh tình không thuyên giảm mà còn trầm trọng thêm. Các khám nghiệm cho thấy ruột bị lủng và quấn vào nhau. Người ta quyết định mổ gấp. Chính khi đó mẹ con là người rất kính mến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khuyên mẹ bạn con nên chuyển bạn con đến một dưỡng đường chuyên biệt. Trước khi đổi chỗ, mẹ con trao cho mẹ bạn con kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của tôi tớ Chúa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Vì mẹ bạn con không biết đọc, nên bà chỉ điều đặn kêu tên Gioan Phaolô II và xin Ngài cứu chữa con trai bà. Trong khi đó, vì bệnh, bạn con không trông thấy rõ, nên chỉ đọc kinh khi nào đọc được mà thôi. Bạn con được chuyển khẩn cấp đến một nhà thương khác và người ta quyết định mổ ngay, xét vì thấy chứng bệnh khá trầm trọng. Ngày hôm sau, bạn con được đưa đến khu vực chuẩn bị mổ. Tại đây, vì bác sĩ giải phẫu bỗng nảy ra ý tưởng nên làm thêm cuộc phân tích thứ hai. Mẹ bạn con không ngừng kêu xin chân phước Gioan Phaolô II chữa lành con mình. Thế là trước sự ngạc nhiên của mẹ, bạn con và các bác sĩ, kết quả phân tích cho thấy không có gì trầm trọng hết. Cả các bác sĩ cũng tuyên bố đây là phép lạ. Vài ngày sau thì bạn con được xuất viện, bệnh tình bạn con hoàn toàn thuyên giảm, chỉ cần bồi dưỡng thêm để có sức. Bạn con sẽ thi tú tài vào tháng 9 được dành cho những người bị lâm bệnh. Con muốn ghi lại chứng từ này vì con tin rằng chính Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cầu bào cùng Chúa cho bạn con được khỏi bệnh. Ngài đúng là người của Thiên Chúa và xứng đáng được nâng lên hàng hiển thánh cũng như được công bố là tiến sĩ hội thánh. Ký tên Doset Ambrose. Thư thứ tư đề ngày thứ ba mùng 10 tháng 5 năm 2011 viết như sau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thân yêu của chúng ta có một nụ cười thiên thần và hiện đang ở cùng Thiên Chúa và các Thánh Thiên Thần, cũng như với Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, và cũng là mẹ chúng ta. Tháng năm dâng kính Đức Mẹ Maria là tháng đẹp nhất. Hãy hát dâng lên Đức Mẹ một bài ca mới và hãy trang hoàng các thánh đường bằng những cánh hoa tươi đẹp rực rỡ. Đức Mẹ Maria là hiền mẫu và chúng ta là con cái người. Xin Đức Maria âu yếm nhìn chúng con như duy nhất một người mẹ có thể nhìn. Xin Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II cầu cho chúng con. Ký tên Homan Robert. Đọc kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Đức Chân Phước John Paul II và biểu dương nơi người lòng ưu ái của tình phụ tử Chúa, vinh quang thánh giá Đức Kitô và sự huy hoàng của Thánh Thần tình yêu. Nhờ sự phó thác vô điều kiện của người nơi lòng thương xót vô biên của Chúa và nơi sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Maria, người đã cho chúng con một hình ảnh sống động của Đức Giêsu chăn chiên nhân lành và đã chỉ cho chúng con đường nên thánh, chiều kích thanh cao của đời sống Kitô thường ngày là con đường duy nhất đạt tới niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của người, xin Chúa ban cho chúng con tùy theo thánh ý Chúa, ơn chúng con van nài. Với niềm hy vọng mãnh liệt, người sẽ được nâng lên hàng các thánh của giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.